ngày 19 tháng 2 năm 1977.
Quan trọng nhất là căn bản cái tu, chứ không phải là nói tu rồi không hiểu cái nghĩa tu. Tại sao tôi chọn cái pháp này, tôi không chọn cái pháp kia, tôi thấy cái căn bản của nó. À, cho nên tôi thường thường nói cái soi hộp pháp luân thường chuyển thiền định, tôi nói đi có bao nhiêu, nó đi nó lại có bao nhiêu đó. Nhưng mà từng nào nó cũng phải phát triển, do ba cái đó nó phát triển. Mà nếu mà ba cái đó làm không đúng là các bạn phi công vô ích, không có bao giờ tiến. Nó tiến rõ ràng. Đừng có nói gì bề ngoài cơ thể, trong nội tâm thanh điển, trực điển, đương, do ba cái đó giải hết thảy. Nhưng mà phải làm cho đúng. Trong sách vở đã ghi rõ ràng cái mức làm bằng cách nào. Đừng phổ biến ra rồi nói này, nói kia, nói nọ, sửa đi, sửa lại, sửa nó hư. Nó hư một chút là làm rối loạn thần kinh của người mới hành đạo. Cho nên cái người đã đi trước là người ta lựa một con đường sẵn sàng cho các bạn. Và đã ngừa tất cả những sự gì có thể xảy ra tai hại ở sau này về tư tưởng cũng như hành động. Thành ra người ta để cái đường lối rõ ràng bạch cho mình đi. Mình cứ giữ cái mức tiến theo người ta nói đó. Đừng có làm quá thái và đừng có sửa. Với cái phần mà thoát ly cơ thể, cái phần đó ta làm khác, ta tu khác. Còn cái phần còn dính líu trong cơ thể thì không ngoài ba cái đó không có thế nào giải quyết nổi. Hỏi tại sao tôi phải soi hộp, tại sao tôi phải làm pháp luân, tại sao phải tôi làm thiền định. Đó, tôi phải soi hơn là để bộ đầu trung ương tôi nó mở, nó khai thông cái thần kinh nẻo hóc. Nó phát quang bộ đầu tôi, nó mới hòa cảm cái sáng suốt của trời đất. Nó mới dẫn dắt được cái ngũ tạng, linh căn của ngũ tạng ở bên trong, tiến lên, rồi tới thiền định cơ thể. Bất cứ một lỗ chân lông nào, nó cũng thông cảm, nó tiến về ánh sáng của chủ nhân ông đã đặt. Thì lúc đó nó mới nhập định được. À, thì cái đường lối phải đi đúng như vậy mới được. Nhiều người hay sửa. Không phải rằng tôi vắng mặt sửa, nhưng trước khi, hồi trước tôi còn thời gian nói pháp cũng vậy. Nhiều người cũng tự sửa. Tôi chỉ một đường họ sẽ làm một ngã. Tôi chỉ có hết 6 lần, họ xích 70-80 lần, 100 lần. Cái đó có lợi gì cho họ, họ không hiểu. Nhưng mà cái đường lối đúng đắn nó là khác, không phải đòi hỏi nhiều, nhưng mà nó đạt tới. Chứ người chuyên môn, tại sao ta cần người chuyên môn? Người chuyên môn làm một giờ hơn là một người không chuyên môn làm một ngày. Đó, cho nên người ta đã vạch rõ cái đường cho mình tu. Nên các bạn có làm tu, mình giữ đó. Ông kia mấy người nói ông chỉ có ba cái đó thôi à. Vậy mà đắc pháp, sự thật nó đắc pháp. Giữ đúng ba cái đó là nó phải đắc pháp. Tôi nói nó xe đạp, răng trắng răng cả với răng cưa này, với răng cưa nọ, nó đạp nó đi tới. Dây này chuyển, dây kia nó đi tới. Rồi xe hơi cũng vậy, răng cưa răng này cỏ với răng kia nó cũng đi tới. Rồi máy bay cũng do sự cỏ sát nó đi tới. Hỏi tới ba tuần nó cũng là cỏ sát, rồi lên tuần thứ tư nó cũng cỏ sát mà đi tới. Thật sự, hoàn toàn, thanh lọc cái luồng điện rồi, thì nó định, nhưng mà nhập định, lúc đó là động là nó đi. Cũng phải có sự cỏ sát nó mới đi. Đó. Thành ra cái phương pháp công phu của chúng ta không phải là ít đâu. Nhưng mà nhiều bạn chê làm cái gì vậy? Có chút gì mà ông nói các đạo. Sự thật có chút đó mà tôi làm chưa xong. Các bạn bình tâm chuyển trở lại làm chưa có xong. Ở trong này nó thấp từng la dẫn. Nó nhiều lớp thần kinh ở trong cơ thể mình, mà thông được mấy lớp thần kinh đó là các bạn đạt tới cái sự nhẹ nhàng, sung sướng, hòa cảm với tất cả. À, còn những cái trung kệ người ta để lại cũng rất hay, nhưng mà cái căn bản đà tiến không đạt được. Xem kinh cũng xem trong rừng rốt cuộc là chỉ nhờ sự phù hộ mà thôi. Nhưng mà phù hộ, ai đã phù hộ chúng ta? Người nào cúng quải đã thấy ông Phật xuống cho cái bánh không? Không. Mà mình có bưng bánh cho ông Phật ăn không à? Hỏi ngược lại mình làm cái chuyện gì bất chánh, mình tham, mà không hay. Mà cái đằng này của chúng ta không, chúng ta được cái ảnh hưởng tốt của người đi trước, tự kết mạng bản thân, bây giờ chúng ta bắt chước cái đường lối, tự sự thần kinh nẻo hóc phải được khai thông. Những cái phương pháp của chúng ta đã và đang làm ở đây là kêu trị bệnh tận gốc. Cái bệnh này do cái tánh sanh ra, mà cái tánh này do cái biển trượt, nó không thông. Bây giờ mình làm cho cái biển thông, con người nó trở lại văn minh, cởi mở, vui vẻ thì bệnh hoạn cũng ít. Các bạn thử đo lường cái bản tánh của các bạn rõ ràng ngay trong gia đình. Ở đây nghe thuyết pháp nó thôi, cái gì tôi cũng buông bỏ gì, tôi không giận vợ giận con gì, mà một chút con nó làm, nó mướn cái bánh đầu năm mà cháy rồi cũng đập bàn ra không xong.
Cũng có vậy.
Cái đó là cái thước nó vừa đo có thể thấy mình đậm. Là gia đình cái nghịch cảnh là cái thước đo. Đo lương tâm, đo cái đạo đức, đo cái thanh khí điển của mọi người tu học. Đó, cho nên chúng ta tại sao chúng ta bị cái nghịch cảnh đó là tại vì ta chưa có thông. Chúng ta thông, người ta hiểu đường lối của đối phương, chúng ta đâu có trách móc. Vì ta không thông, ta mới trách móc. Cho nên cố gắng giữ cái bình như đó là cái vốn tu hành. Bình như đó là cái hành lý để cho các bạn sẽ trở về quê hương trong cổ. Chứ không phải là cái ba cái pháp đó là bỏ đâu. Nhiều người những cái hành có chút xíu vậy mà chừng nào mới thành Phật rồi nói chút hồn này chứ kiểu đó. Căn bản chút xíu mà mình làm không nên thân, rồi mình trách, rồi đối thừa, rồi nói bậy, nói bạ, nói lung tung, càng ngày càng hư thêm. Cho nên một thời gian tôi không được gặp các bạn, nhưng mà để xem coi các bạn tu mà chắc. Không gần có nhiều người nói, ôi, thôi bỏ đi, ông không có ở đây, thấy thị gì, ồ, đi chơi đi, đi lạ lướt đi, à, rốt cuộc rồi. Đi đã rồi về thấy té rồi cũng không có cái thứ nào ăn chịu hết rồi về thôi thiền lại đi. Tự nó dạy nó, tôi thấy nhiều người tự nó dạy nó. Bỏ một thời gian rồi anh về đi, thôi, tu cái này cho rồi. À, thấy người tu này tự do. À, rồi bằng đầu bỏ rồi cũng hít, rồi sau này cũng hít, hít lại. Đó, cho nên cái pháp này mà người ta ý thức rõ rồi, trong khi mà nhập môn người ta bắt đầu tu. Ta ý thức rõ cái đường đến như đường đi. Tôi đã thường nói không ai muốn xuống thế gian làm con người. Chúng ta xuống thế gian làm con người, mà chúng ta ra đời chúng ta đâu có khóc. Nhưng mà chết ai muốn đâu. Nhưng mà chúng ta phải êm đẹp ra đi. Hai cái không là hai cái nghịch cảnh của phần hồn. Thấy không? Thì chúng ta muốn sống ở trong nghịch cảnh để cải tạo dẫn tiến. Tư tưởng. Nhờ. Và nếu chúng ta đã có nhiều cơ hội học tập ngay từ bản thể, rồi ngay từ nghịch cảnh. À, nhưng mà trời đất đâu có bỏ chúng ta. Cha trời mẹ đất, nâng niu suốt ngày suốt đêm, 24/24 ngày đâu có bỏ chúng ta. Để chờ ngày chúng ta tự cải tạo và nhìn rõ, nhìn thẳng và hiểu rõ tình thương từ bi bác ai của trời đất đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta vui chấp nhận, vui tiến.
Trời đất đâu có cắt nhẹ cái thanh khí để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta có hoài.
Cho nên tôi đã nói các bạn.
Có một thay đổi mới thì các bạn chỉ nắm có một cái hành lý rất dễ dàng. Còn trời, còn đất, còn ta, còn thay đổi. Đó là cái vốn căn bản cho chúng ta tiến. Tại sao còn thắc mắc? Còn lo. Tại nói mạng linh đều có sự thanh tịnh của nội tâm. Chúng ta sớm đạt được thanh tịnh thì sẽ tương ứng những vạn linh đó. Hoặc là chúng ta đi những cái từ đi tha thứ, chứ không phải vì cái đó mà chúng ta ghét, ta hờn họ. Không ghét ai, không giận ai. Nhưng mà chúng ta chỉ lo kém để sửa chữa lấy ta, trách lấy ta. Sao không chấp nhận những cái hoàn cảnh tốt đẹp của trời đất đã ban bố? Sự thử thách là cái sự tốt đẹp. Ta phải nắm lấy mà đưa cái bộ óc sáng tạo ra để ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào. Mới giúp đỡ chứ. Nếu mà chúng ta cứ ý lại hay là người khác làm cho chúng ta ăn, lo những chuyện phù hộ không? Không có biết cái luật vay trả, mình đã ăn bám của thiên hạ, mình phải trả cho thiên hạ. Cái đó là cái luật định tự nhiên rồi. Cái sống, cái mức sống đó nó mới vui vẻ. Mức sống đó mới là mức sống tiến bộ. Không vì cá nhân, không vì tư hữu. Cái tâm thần của chúng ta nha, thấy trời đất đã ban bố rộng rãi, quá rộng rãi đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì trong cái tình thương? Ai có cái duy quyền lớn bằng trời đất được? Mà ai có cái tình thương sâu rộng bằng trời đất? Thì chúng ta làm con của trời đất, chúng ta ít nhất phải có được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó và thực hành cái ảnh hưởng đó. Thì chúng ta tiến tới thấy ai cũng vui vẻ, ai cũng thương. Cho nên những người tu về đạo, các bạn ngồi chung đây đâu có biết ai nhà ai, cũng không có quen nữa. Nhưng mà rốt cuộc thấy cả thầy vui vẻ. À, mừng vui mà vui không biết vui sao. Còn thấy vui vậy thôi
chứ không biết vui sao. Hỏi vui chị vui mà không biết vui sao, không biết. Cái kỳ cục của nó có.
Cho nên tôi đạt tới cái điểm rồi nên lại nhớ. Hỏi cho tôi nhớ, tôi nhớ ông đâu có ích gì. Không có ích khỉ gì mà tôi thấy nhớ. Tôi thấy nhớ mà không có ích khỉ gì mà cũng thấy nhớ. Nó kỳ cục gì, đó là cái vùng thanh điển. Tôi cũng ở trong căn bản của trời đất, chuyển sanh. Cho nên cái bản thể các bạn nói, tôi nói nó thông suốt, cái biển nó xuyên qua hết được. Chứ không phải là nói không xuyên qua được. Cho nên đừng có lầm là tôi là một cái địa vị cao siêu hơn những người khác, không có đâu. Người ta thấy mình hết. Cái gì sai chạy là họ biết hết rồi. Trước sau cũng biết. Đó. Cái người mà giấu thiệt, giấu chính thiệt chính ở đời này rồi tới cái cuối cùng mà chết cái đưa đám ma là mình thấy có cái báo cáo rõ ràng, ông đó trước ác ông là sao dồn biết. Thấy không? Lấy cái mắt trần dồn cũng biết, tôi đừng nói gì thiên liên. Cho nên cái gì cũng đều là công khai. Nhưng mà chúng ta tu gì vô duy tâm buông bỏ thế sự. Nhưng mà chúng ta cái thứ nhất là làm cho sức khỏe dồi dào. Phải có sức khỏe. Và phải chấp nhận cái sự kinh lực định vay trả của thế gian. Chúng ta ăn từ hột lúa một miếng khoai đi nữa cũng là vay của cuộc chúng. Bây giờ chúng ta phải tìm cách trả lại. Đó là cái tư tưởng tốt nhất và rộng rãi. Thế gian nơi nào chúng ta có thể đi tới được. Đừng nghĩ cái chuyện eo hẹp rồi cho là đau khổ. Rồi nó trói ngại cho cái phần tu hành. Kiếp này xuống đây cải tạo được cái phần hồn không tiến nổi thì cái kiếp sau nó còn khó hơn nữa. Khi chúng ta tu, người tu thì biết cái tiền kiếp mới có kiếp này. Cho nên phải ráng sửa chữa sự sai lầm của mình. Mà để vui, để chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào đưa đến. Ở đời thì có tổ chức, có xã hội hết. Có sự hướng dẫn lãnh đạo hết. Còn phần đạo chúng ta cũng phải tự lãnh đạo mà để hòa cảm với tất cả những cái gì mà đã và đang có hiện tại. Thì cái gì nó cũng tiến tới tốt đẹp. Người tu nó kiên nhẫn, nó chỉ dùng cái điểm nó xuyên qua tất cả. Mà các bạn đi tiến tới cái điểm rồi các bạn đâu có bị mất, có bị ai cướp dịch đâu các bạn đâu. Các bạn sợ, các bạn không ăn cướp của người ta thôi, chứ ai ăn cướp các bạn. Cho nên chúng ta tu chỉ có một cái luồng thanh điển, thì chúng ta mới đạt tới tất cả những cái xuyên qua tất cả những cái. Chính nội tâm của chúng ta mà cái phần thanh khí điển trụ qua Mô Ni Châu rồi mới kiểm soát được mình. Cho nên đòi hỏi sự giải thông. Nên nhiều bạn ở trong trường hợp bây giờ, tôi khuyên nên làm pháp luân chính nhiều pháp luân cho nó, cố gắng cho nó thừa xuyên để cho cơ thể được an khương. À, ăn uống chúng ta không cần thiết nhiều lắm, nhưng mà cái thanh khí điện đây nó sẽ bồi dưỡng cái cơ thể càng ngày càng tiến bộ, càng mạnh, rồi để góp sức với xã hội tiến. Thì chúng ta còn có gia đình, đúng không? Gia đình là xã hội, mà chúng ta bệnh hoạn là ai giúp đỡ gia đình? Chúng ta cần cái sức khỏe mới giúp đỡ gia đình được. Nên cái tình thương bao la của trời Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta nghĩ chuyện eo hẹp là chúng ta muốn giúp mối tình giữa trời Phật. Nhưng mà ai giúp được? Không ai giúp được hết. Rốt cuộc trở về với cái không không. Hai tay không đến rồi trở về với cái hai tay không. Về cái phần hồn sáng suốt đi lên trên. Cho nên chúng ta có cơ hội tương ngộ được giờ phút nào thì phải cố gắng mà học lấy ba cái pháp căn bản nó hòa cảm với trời đất và người. Soi hồn, pháp luân, thiền định. Đó là cái phương pháp để hòa cảm trời đất và người. Chứ không phải đi vô cái lối eo hẹp đâu mà các bạn sợ. Thấy không? Chứ bây giờ tôi nói là chúc sống trăm năm cũng mới lao nữa. Rồi chúc các bạn cố gắng tự bảo sức khỏe cho năm nay. Nha. Rồi.